Hiểu tâm là Phật, lý giới làm thầy. Hộ quốc hương giáo, trang nghiêm tịnh độ. Pháp hội niệm Phật cầu phúc và luận đàn giới học quốc tế tại Macau năm 2016. Chánh nhân vạn sanh, tập 8. Chủ giảng Pháp sư Định Hoằng, giảng tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Macau ngày 5 tháng 3 năm 2016. Chư vị thiện tri thức, tôn kính xin chào mọi người. Chúng ta gần như đã bước vào cao trào cuối cùng rồi. Mọi người niệm Phật càng ngày càng tương ưng, vô cùng hiếm có. Chúng ta trong lúc đang niệm Phật có xen tạp một chút, phải khai thị, phải giảng những kinh điển này. Nói theo lời người xưa thì việc này là xen tạp. Nhưng đối với người ngày nay mà nói thì nhất định không thể không giảng. Bởi vì kinh Phật và sự sách tấn của chư tổ sư đại đức có thể đề khởi chí hướng dũng mãnh và đạo tâm tinh tấn của chúng ta. Muốn tu hành, quan trọng nhất là phải lập nguyện. Chúng ta còn phải có tâm chân thật xuất ly, điệu thoát sanh tử, còn phải có tâm bồ đề chân thật vì phổ độ chúng sanh. Có tâm xuất ly rồi mới có thể chán lìa ta bà, vui cầu cực lạc. Có tâm bồ đề rồi mới có thể giảng sanh làm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ là một tài liệu giảng dạy tốt nhất, giúp chúng ta trượng dưỡng tâm bồ đề, tâm xuất ly, giúp chúng ta có thể nhận biết nội thống khổ của ta bà và sự trang nghiêm an vui của thế giới cực lạc, khiến chúng ta có thể tâm tâm khát ngưỡng. Niệm Phật như vậy, tự nhiên liền tương ưng. Lúc nãy, chúng tôi có nói đến loại chánh nhân vãng sanh thứ ba. Về cơ bản, đã vãng xong rồi. Ba loại người vãng sanh đều phải ngày đêm thường niệm cầu sanh tịnh độ. Đoạn này và kinh văn của phẩm 24 tam bối vãng sanh có thể tham khảo qua lại. Phẩm tam bối vãng sanh chủ yếu là từ bản dịch thời Ngụy, bản của Khang Tăng Khải. Phẩm chánh nhân vãng sanh chủ yếu lấy từ bản dịch thời Ngô cộng thêm kinh văn của bản dịch thời Tống. Thế nên cần phải làm một bản hồi tập cho năm loại bản dịch gốc này thì mới có thể lĩnh hội thấu triệt hơn tinh hoa của Tịnh Tông. Chánh nhân vãng sanh của ba loại lớn đều có ngày đêm tư duy hết thảy công đức, các sự trang nghiêm của thế giới cực lạc và A-di-đà Phật.
tư duy này có thể dùng ý thức thứ sáu của chúng ta để nghĩ, cũng có thể không cần. Vì sao không cần vậy? Chúng ta trước đã hiểu rõ y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc, sau đó niệm A-di-đà Phật, dùng câu Phật hiệu này thay thế cho tư duy của ý thức thứ sáu. Bản thân câu Phật hiệu cũng có thể làm tư duy. Khi chúng ta niệm Phật, thì ý thức thứ sáu chuyên chú nơi câu Phật hiệu, chuyên tâm mà niệm, cũng là dùng ý thức thứ sáu, cho nên cũng có thể gọi là tư duy. Bởi vì công năng của ý thức thứ sáu chính là tư duy. Chỉ là chúng ta không suy nghĩ những thứ khác, chỉ chuyên chú trong câu Phật hiệu. Sáu thức: nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, ý. Tối thiểu chúng ta cũng phải dùng hai thức. Một thứ là nhị thức, một thứ là ý thức. Dùng hai thức này cùng một lúc. Dùng như thế nào vậy? Khi chúng ta niệm Phật, niệm rõ ràng, rành rẽ, lỗ tai phải nghe rõ ràng. Nếu như nghe không rõ ràng, thì chứng tỏ bạn vẫn chưa dùng ý thức thứ sáu. Vậy khẳng định là đang dùng ở nơi khác rồi. Đó chính là khởi vọng tưởng. Bản nhân nhị thức vốn không phân biệt, chính là bản thân nhãn căn vốn không phân biệt. Nói là phân biệt đều bởi do ý thức thứ sáu nên mới sinh ra phân biệt. Vì vậy, khi tai của chúng ta đang nghe âm thanh, thì tất cả âm thanh của mười phương cùng lọt vào nhị căn của chúng ta. Chúng ta chỉ cần lắng tâm lại. Bạn chú ý một chút, âm thanh nào lọt vào tai của chúng ta vậy? Có tiếng ho hay không? Tiếp tục lắng tâm lại. Ngoài tiếng ho ra, còn có âm thanh nào nữa? Còn có một số âm thanh rất nhỏ, âm thanh đang nói chuyện. Sau đó, còn có máy điều hòa. Ở đó còn có âm thanh của gió. Lại tiếp tục lắng tâm. Đương nhiên, còn có tiếng của Pháp Sư Định Hoàng đang giảng Pháp. Những âm thanh này đều cùng lúc đi vào tai của bạn, không có trước sau. Mà cùng lúc đi vào, bạn có thể đồng thời nghe được tiếng giảng Pháp của Pháp Sư Định Hoàng và tiếng ho đó. Còn có tiếng gió của máy điều hòa, chúng đi vào cùng lúc, không phải xếp hàng theo thứ tự. Trước tiên, tiếng của Pháp Sư Định Hoàng đi vào, sau đó đến tiếng ho lọt vào, không cần xếp hàng như vậy, không theo thứ tự mà đồng thời đi vào. Vậy xin hỏi các bạn, lúc nãy vì sao chị nghe thấy tiếng giảng Pháp của Pháp Sư Định Hoàng dường như không hề để ý đến âm thanh của máy điều hòa vậy? Hình như không hề lưu ý đến âm thanh của người đang ho. Có phải không? Đó là vì sao vậy? Đó là tác dụng của ý thức thứ sáu của bạn. Ý thức thứ sáu của bạn phân biệt, chỉ giữ lấy tiếng nói của Pháp Sư Định Hoàng. Bởi vì đó là một trong những nguyên nhân vì sao bạn muốn đến nơi đây. Mọi người đến nơi đây là để nghe Pháp, đúng không? Không phải đến đây để nghe tiếng gió của máy điều hòa. Cho nên, bởi vì bạn có ý thức, phân biệt, chọn lựa và giữ lấy như vậy, thế nên tất cả những âm thanh khác đều không rõ nữa, chỉ nghe thấy âm thanh mà bạn muốn nghe thôi. Thế nên chúng ta đã hiểu rõ nhị căn và nhị thức khác nhau ở chỗ nào. Kỳ thực nhị căn nhiếp thọ viên mãn, tất cả âm thanh của hư không pháp giới không có phân biệt, không có chấp trước. Thế nhưng khi chúng ta muốn giữ lấy một âm thanh, chúng ta chỉ nghe tiếng giảng pháp của pháp sư, chính là dùng ý thức thứ sáu lại thêm phân biệt. Sau đó các âm thanh khác sẽ không rõ nữa. Vậy hiện tại chúng ta niệm A Di Đà Phật là dùng nhị thức của chúng ta chuyên giữ lấy câu Phật hiệu này, dùng Phật hiệu để thay thế, để đè tất cả âm thanh khác xuống, dụng công miên mật như vậy. Tâm ý thức thứ sáu của bản thân và Phật hiệu sẽ hợp lại thành một. Thì vọng tưởng sẽ không xen vào được. Các âm thanh khác, tai của bạn có thể nghe thấy, nhưng nghe mà không nghe, bởi vì bạn không có để ý đến nó. Điều mà bạn lưu ý chính là câu Phật hiệu này. Đến khi thành một phiến, vẫn một bực niệm. Khi một bực niệm mãi như vậy, thì có một ngày, ý thức thứ sáu sẽ mệt mỏi. Chính là nó đã không còn cách nào có thể dùng phân biệt để nắm giữ được câu Phật hiệu. Khi bạn cứ một mực niệm Phật hiệu, thì sẽ có một ngày ý thức bỗng nhiên rơi xuống. Lúc bỗng nhiên rơi xuống thì sẽ không còn phân biệt chấp trước nữa. Ý thức thứ sáu không còn nữa, thì nhị thức cũng theo đó không còn. Bởi vì có nhị thức là do tác dụng phân biệt của ý thức thứ sáu. Giống như hiện nay, bạn nghe thấy tiếng nói của Pháp Sư Định Hoàng là bởi vì ý thức của bạn đang chú ý đến tiếng nói của Pháp Sư Định Hoàng, cho nên buộc nhị căn của bạn chỉ giữ lấy tiếng của Pháp Sư Định Hoàng mà không cần âm thanh khác. Sau khi giữ lấy, sau khi phân biệt, thức được lưu lại thì gọi là nhị thức. Cho nên, nếu không có tác dụng của ý thức, thì kỳ thực sáu thức cũng đều sẽ rơi xuống. Như vậy thì, trước tiên là sáu thức rơi xuống, vẫn phải tiếp tục niệm. Đến cảnh giới này, thì đã là cảnh giới sự nhất tâm bất loạn rồi. Lại tiếp tục niệm thì thức thứ bảy, thức thứ tám sau cùng cũng không thể gợi tác dụng được nữa. Thức thứ bảy chính là chấp trước, thức thứ tám chính là lưu lại ấn tượng. Tất cả những nghiệp mà bạn tạo tác, thân làm, lời nói cho đến tâm niệm đều sẽ lưu lại hạt giống rơi vào trong ruộng thức thứ tám. Những thứ này hết thảy đều không theo kịp, dùng không đắc lực nữa rồi. Sau cùng hốt nhiên toàn bộ rơi xuống, chính là chuyển thức thành trí. Chuyển thức thành trí là người thế nào vậy? Chính là Pháp Thân Đại Sĩ, đoạn vô minh chứng Pháp Thân. Cho nên, pháp môn niệm A-di-đà Phật này là một pháp môn đặc biệt. Nó cũng là thiền, nhưng là vô tượng thâm diệu thiền. Tu hành của thiền tông thì phải giống như lúc này đã nói, nếu dùng nhị căn thì phải dùng tánh trong căn. Đây phải là người tượng căn lợi trí mới có thể tu được. Như lúc nãy tôi đã nói, hiện tại nhị căn của bạn trực tiếp thu vào hết thảy âm thanh của mười phương, không thêm ý thức của bạn. Điều này có thể làm được, bạn tĩnh tâm lại. không khởi phân biệt, không khởi vọng tưởng. Thế nhưng lại linh minh giác chiếu rất rõ ràng. Những âm thanh này đều đi vào rồi, bạn đều nghe thấy. Phải không? Có tiếng ho, có thể bên cạnh có tiếng thở của người khác, bên này có tiếng của gió. Những âm thanh rất vi tế đó, theo tâm càng ngày càng yên tĩnh của bạn, đều có thể nghe thấy. Chỉ cần bạn không phân biệt, không chấp trước, hết thảy âm thanh đều sẽ đi vào. Lúc đó chính là bạn dùng căn tánh trong nhị căn, dùng ánh nghe của bạn, bởi vì bạn không thêm phân biệt. Nếu thêm phân biệt thì biến thành nhị thức. Tuy nhiên, người có thể giữ được tánh nghe này thì rất không đơn giản. Chính là từ đầu đến cuối, bạn đều giữ được không sanh một niệm thì bạn mới có thể giữ được tánh nghe này. Về lâu, về dài, đều là một niệm không sanh thì mới có khả năng khai ngộ. Phương pháp này vô cùng khó được. Hơn nữa, đây là dựa vào tự lực mà tu hành, ma chướng rất nhiều. Đột nhiên có âm thanh nào đó, sau khi bạn nghe rồi, vừa động ý niệm, tan duyên theo âm thanh đó thì gặp ma sự rồi. Khi tôi bế quan niệm Phật vào cuối năm ngoái, là ở sau núi, Tinh Xá Chánh Giác sau núi, vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng, niệm đến nửa đêm, bỗng nhiên nghe thấy khắp cả núi đều đang hát những ca khúc tịnh hành. Liền cảm thấy kỳ lạ. Tôi nghĩ tại sao buổi tối còn có người hát ca khúc tịnh hành, giả lại còn hát ca khúc cách mạng, còn dùng tiếng Quảng Đông hát kịch Quảng Đông, âm thanh nào cũng đều đến cả. Lúc đó tôi vừa nghe thì thấy không phải. Đây khẳng định là xuất hiện cảnh giới rồi. Gặp phải loại cảnh giới này, quan trọng nhất chính là đừng để ý đến nó. Nếu bạn để ý nó, bạn phan duyên cảnh giới này rồi thì nhất định sẽ gặp ma sự. 50 loại ấm ma mà trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, chính là trong lúc bạn dụng công sẽ bị ngũ ấm xí thành. Sắc thọ tưởng hành thức, đây gọi là ngũ ấm. Khi bạn dụng công quá mệt mỏi thì ngũ ấm sẽ sanh ra một số ảo giác, huyễn tướng, huyễn thanh. Nhưng thực tế là thứ gì cũng không có. Tất cả pháp đều là mộng huyễn bọt bóng, thứ gì cũng không có. Tuy nhiên, khi bạn đang ở trong những huyễn cảnh này, nếu bạn không nhìn thấu nó, cho nó là thật, tham chấp vào âm thanh, hoặc là tham chấp huyễn tướng đó của bạn, thì bạn sẽ gặp ma sự ngay. Cho nên tu thiền rất không dễ dàng. Tu tịnh niệm Phật thì rất đơn giản. Nhị căn của mình nghe thấy âm thanh khác thì đừng bận tâm đến nó, không để ý đến nó. Tôi chỉ để ý đến một câu A-di-đà Phật. Nói cách khác, tôi vẫn dùng tâm phân biệt chấp trước của tôi. Tôi không dùng tánh trong căn của tôi. Tánh trong căn là không phân biệt, không chấp trước. Một niệm không sanh, tôi vẫn dùng có niệm. Tôi vẫn dùng phân biệt, dùng chấp trước. Việc này phàm phu tương đối dễ dàng, bởi vì thói quen của chúng ta là phân biệt, chấp trước. Vậy tôi dùng loại tâm quen phân biệt, chấp trước này để giữ lấy thánh hiệu A-di-đà Phật. Chính là chấp trì danh hiệu. Như vậy thì bảo đảm sẽ không có ma chướng. Cứ như vậy mà niệm, từ có niệm đến vô niệm, một mực niệm như vậy, chính là lúc này đã nói, phân biệt chấp trước đó niệm đến sau cùng. Nó cũng sẽ mệt mỏi, nó sẽ không còn sức nữa. Lúc đó, nó sẽ tự nhiên rơi xuống. Thì lúc đó, bạn đã đến cảnh giới vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm rồi. Tuy nhiên, những niệm Phật hiệu rõ ràng, rành rẽ, những có niệm không phải không niệm, nhưng tâm của bạn đã không còn nữa. Vô niệm rồi, không còn tâm niệm Phật đó nữa, chính là không còn phân biệt, không còn chấp trước. Từ chấp trì danh hiệu đến không có chỗ chấp rồi. Tuy nhiên, vẫn là đang niệm Phật hiệu, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Đến mức này thì chân thật gọi là nhất tâm bất loạn. Bởi vì ta không còn tâm nữa. Thứ gì đang loạn vậy? Không có thứ để loạn. Có tâm mới loạn. Không còn tâm thì thật sự không còn gì loạn nữa. Khi đó gọi là nhất tâm. Nhất tâm này chính là chân tâm. Chân tâm là duy nhất, không có hai. Tâm duy nhất, vốn không dao động, vốn không sinh diệt. Sao có thể loạn chứ? Cho nên niệm A-di-đà Phật chính là trước tiên từ sự trì rồi đến lý trì. Từ sự nhất tâm đến lý nhất tâm. Chúng ta niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật này, bạn thật thà trì danh như vậy, câu sau tiếp nối câu trước rất rõ ràng, rất tường tận, không hôn trầm, không tán loạn. Tán loạn chính là khởi vọng tưởng. Chúng ta không khởi vọng tưởng, vừa có vọng tưởng thì lập tức thu lại, thu về câu Phật hiệu. Hôn trầm thì làm thế nào? Hôn trầm thì đi kinh hành, điều hòa thân thể của mình, điều hòa tâm của chính mình. Như trong 37 phẩm trợ đạo có nói đến thất giác chi, chính là giúp bạn làm thế nào điều hòa. Khi hôn trầm thì tâm bị mê thì điều hòa bằng cách nào? Khi tâm nóng dội không yên, khi vọng tưởng nhiều thì phải làm thế nào điều hòa? Như lúc tôi bế quan, về cơ bản thì buổi tối chủ yếu là đi kinh hành, buổi sáng chủ yếu là ngồi tĩnh tọa. Bởi vì buổi tối ngồi tĩnh tọa thì rất dễ hôn trầm. Đại thể đến sau 12 giờ khuya thì không còn tinh thần nữa. Nói chung vừa ngồi xuống độ chừng 5 phút thì đầu sẽ gục xuống. Đây là hiện tượng thường thấy. Lúc đó không thể tùy thuận bản thân mà đi ngủ, phải đứng dậy đi kinh hành, phải đi nhiễu Phật, cắn răng chịu đựng, dứt giả không phải nhận chịu, nhiễu Phật suốt một đêm. Sau khi trời sáng thì tinh thần bắt đầu khôi phục. Khi tinh thần khôi phục thì sẽ không dễ dàng ngủ nữa. Lúc đó phải mau chóng khôi phục thể lực ngay. Liền lấy tĩnh tọa làm chính, lên tòa ngồi. Thông thường, hãy ngồi là có thể ngồi 1.5 tiếng đồng hồ. Thân tâm sẽ tĩnh lặng lại, nhưng vẫn niệm Phật. Chính mình biết điều hòa thân tâm của mình. Không được dốc cạn sức lực. Dốc hết sức thì thật ra sẽ không đi được xa. Việc này không phải dốc sức bạc mạng là được. Bản thân bạn thử xem. Bạn nói tôi 7 ngày 7 đêm không ngủ, không ăn cơm, gắng sức. Khẳng định nhiều nhất là 2 ngày sẽ gục ngã. Phải biết điều hòa chính mình. Như chúng ta ở nơi đây, thật ra cũng xem như rất tinh tấn rồi. Buổi sáng từ 6 giờ bắt đầu công phu khóa sáng, làm liên tục đến 8 giờ rưỡi tối. Mọi người rất giỏi. Có một số đồng học có lẽ đã phát bực rồi. Ví dụ như khi sướng dùng sức quá nhiều, tâm lực của chúng ta bị dùng quá mức, lúc đó sẽ dễ phát cáu. Vì bạn phải biết điều hòa. Ví dụ nếu như cổ họng có hơi gắt rồi thì đừng sướng quá lớn tiếng. Bình thường uống nước nhiều một chút. Đi kinh hành, thời gian ngồi của chúng ta nhiều, thời gian ngồi nhiều cũng dễ cáu gắt. Vậy thì phải thường thường đi bộ. Thời gian kinh hành của chúng ta tương đối ít, vậy bạn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi để kinh hành nhiều hơn. Ngoài ra, sau khi công phu khóa tối, chúng ta đi bộ về liêu phòng. Nếu bạn thích thì có thể đi 2 vòng. Vừa đi vừa niệm Phật đều được. Những việc này đều là tự mình điều hòa. Những điều này đều thuộc về ngày đêm tư duy, ngày đêm tưởng niệm. Nguyện mong vãng sanh cõi Phật thanh tịnh của A Di Đà Phật. Một ngày một đêm cho đến 10 ngày 10 đêm. Việc này chính mình phải ráng nỗ lực dụng công phu. Chúng ta ở nơi đây 6 ngày 6 đêm. Thực tế bởi vì có giảng kinh, Cho nên mọi người không thể dành hết thời gian để niệm Phật. Tuy nhiên chúng tôi ở nơi đây giảng cho mọi người nghe những đạo lý, những phương pháp đầy rồi. Mọi người có thể quay về nhà, chính mình tìm thời gian để dụng công. Ví dụ thứ bảy, chủ nhật mỗi tuần chúng ta được nghỉ, vậy bản thân hãy tìm một ngày một đêm mà dụng công. Hà thủ dụng công tốt nhất chính là niệm Phật ký số mà Đại sư Ngẫu Ích đề xướng. Hoặc ngày đêm niệm 100.000, hoặc 50.000, hoặc 30.000, thấp nhất là 30.000. Đại sư Ngẫu Ích đặt ra thấp nhất là 30.000. Đạo cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đặt thấp nhất là 10.000. Đương nhiên, 10.000 không phải là loại chuyên tu mà có thể làm định khóa thường ngày. Nếu như muốn chân thật chuyên tu, thì tốt nhất một ngày tối thiểu trên 50.000. 50.000 niệm chậm thì đại khái phải khoảng 10 tiếng đồng hồ. 100.000 đại khái khoảng 20 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, kỳ thực niệm thành thục rồi thì ra rất nhanh. Hơn nữa, sau khi niệm thành thói quen rồi thì sẽ không mệt nhiều nữa. Mới bắt đầu thì rất mệt. Bản thân tôi lúc mới bế quan, 10 ngày thứ nhất, tôi chia 90 ngày thành 9 lần 10 ngày. Căn cứ vào Kinh Vô Lượng Thọ, 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm tuyệt không gián đoạn như vậy. Khi mạng hết đều được giảng sanh nước đó. Nên tôi chia thành 9 lần 10 ngày 10 đêm. 10 ngày thứ nhất, mỗi ngày niệm trung bình cũng là 70-80 ngàn. Niệm không nổi, bởi vì bị ngủ ấm xí thạnh. Người ta nói với tôi, thì như vậy cũng xem là tốt rồi, không có nhảy ra cửa sổ. Nỗi gian nan đó, đợi chính mình thử nghiệm qua rồi mới hiểu. Thực sự, mỗi ngày dường như điều niệm rất bực bội. Uống nước cũng không được, kinh hành cũng không được, buổi tối lại không được ăn cơm, bởi vì một ngày chỉ được ăn một bữa, không ăn bữa sáng. Không biết làm thế nào mới tốt. Cũng may tôi vẫn chưa nhảy ra cửa sổ. Đây chính là vẫn chưa quen niệm Phật, chưa quen đời sống tu hành này. Bởi vì bản thân tôi trước đây thích kinh giáo, nhưng chưa từng chân thật dụng công niệm Phật. Thực sự đã đến lúc dụng công rồi, thì việc này không liên quan đến việc bạn biết giảng kinh hay không. Đây chính là miên miên mật mật, niệm từng câu Phật hiệu như vậy, chính là bỗng nhiên dụng công phu. Không có đường tắt nào có thể đi. Cho nên phải cắn chặt răng mà niệm. 10 ngày bắt đầu đã vượt qua không dễ dàng. Tôi cũng ghi lại bản thân mình đã niệm được bao nhiêu. Trung bình mỗi ngày là 70-80 ngàn. Bản thân tôi định ra thời khóa hàng ngày là 100 ngàn. Còn kém rất xa, nhưng cũng không được nóng vội. Để nóng vội thì lại bực tức, ngược lại còn mệt mỏi hơn. Lại tiếp tục 10 ngày thứ hai đã tốt hơn một chút. Bắt đầu có thể niệm đến 100 ngàn. Có thể càng niệm thì càng nhiều. Như vậy, lại nỗ lực hơn 10 ngày thứ ba, thì có thể mỗi ngày trung bình niệm đến 120 ngàn. Sau đó, đến cuối cùng, mỗi ngày có thể niệm 160 ngàn. Đến một ngày, bản thân tôi, bởi vì công phu vẫn chưa thành phiến, liền cắn chặt răng, bằng mọi giá một ngày một đêm phải niệm được 220 ngàn. Thế nhưng vẫn chưa thành phiến, nhưng đã luyện công phu như vậy. Tôi tin rằng luyện như vậy, cắn chặt răng mà luyện, thì sẽ có một ngày công phu có thể thành phiến. Tốt rồi. Nói nhiều lời không bằng nói ít. Niệm Phật nhiều thì tốt. Tôi lại đọc một bài kệ của lão cư sĩ Hà Liên Cư cho mọi người nghe. Nếu hỏi làm sao thoát ái hà, chỉ có hết sức niệm Di Đà. niệm quen mới được lên Cực Lạc. Nếu là không khỏi đọa Ta Bà. Đọc thêm một bài nữa. Nghi sẽ sanh khổ, khổ sanh nghi. Cắn chặt răng lại niệm A-di. Niệm đến gốc rễ nghi tình đoạn. Khi đó mới biết mình là ai. Giải thích đơn giản một chút. Câu thứ nhất, nếu hỏi làm sao thoát ái hà. Ái hà chính là thế giới Ta Bà, không phải sông ái hà của Cao Hùng Đài Loan. Bởi vì thế nào gọi là ái hà? Chính là bởi vì ái dục, tham dục mà chiêu cảm luân hồi. Giống như sông vậy, khiến chúng sanh chìm đắm ở bên trong. Vậy chúng ta muốn ra khỏi sông ái của lục đạo luân hồi thì ra bằng cách nào? Chỉ có hết sức niệm Di Đà. Đừng nghĩ con đường nào khác nữa. Chúng sanh từ mặt pháp chúng ta tu các pháp môn khác, tu thiền hoặc là tu mật đều không dễ thành tựu. Đây là dựa vào tự lực, rất khó. Chỉ có đương vào pháp môn tha lực, nương vào nguyện lực của A-di-đà tiếp dẫn chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc thì mới thực sự ra khỏi Ta Bà. Cho nên chỉ có hết sức niệm Di-đà, phải niệm thành quen. Không thành quen thì phải làm sao? Thì bạn niệm nhiều. Lúc mới bắt đầu niệm, niệm được 30.000 cũng rất vất vả. Niệm đến 30.000 được rồi thì lại niệm đến 50.000, 50.000 rồi lại niệm đến 70-80.000, đến 100.000, 120.000, 160.000, 200.000. Nhất định có thể niệm thành quen. Niệm quen mới được lên Cực Lạc. Niệm Phật hiệu thành quen rồi, niệm thành một phiến rồi, thì bạn chắc chắn được vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong đây không hề có chút cầu may rủi, chỉ có hai từ chân ngôn là thật làm. Bạn chỉ có thể thật làm. Muốn đi đường tắt thì ngược lại sẽ đi đường vòng xa hơn. Chỉ có cắn chặt răng mà niệm, niệm thành quen thì được lên Cực Lạc. Nếu như vẫn còn lạ thì không khỏi đọa Ta Bà. Trong lúc niệm Phật, sợ nhất chính là nghi, nghi tình. Lúc tôi ở trong quan phòng, nghi tình rất nhiều. Đặc biệt là hạng căn tánh phần tử tri thức rất thích sinh nghi. Đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Vấn đề này làm thế nào giải quyết đây? Làm thế nào có thể vãng sanh? Sau đó tôi tra Đại Tạng Kinh. Đúng lúc bộ Càn Long Đại Tạng Kinh là của Hòa Thượng Thanh Công khi bế quan ngày trước đã đọc, dùng để đọc duyệt kinh tạng. Tôi vừa nhìn thấy sách thì ngứa tay. Đang niệm Phật, niệm chưa đến 100.000 thì tìm ra mấy quyển sách. Tìm được quyển thứ mấy của bộ Càn Long Đại Tạng Kinh. Năm bản dịch gốc tôi đã đọc qua cả rồi. Ở trong quan phòng thì đây đều là xen tạp. Vì sao xen tạp? Bởi do có nghi ngờ. Nghi thì làm đứt đoạn câu Phật hiệu của bạn. Bạn liền muốn giải quyết câu hỏi trước rồi mới niệm tiếp. Thế nên chúng ta đây là độn căn. Người lời căn thì căn bản không có nghi, chỉ một bực niệm. Một bực niệm đến thấy được A-di-đà Phật, chính mình thành Phật rồi, thì nghi ngờ gì cũng không còn nữa. Như chúng ta thì không còn cách nào. Cho nên tại sao một ngày chỉ có thể niệm 70.000? Thực ra tôi cũng không hề lười biếng giải đãi. Kỳ thực, thực sự một ngày có lẽ 4-5 tiếng đều là đọc sách. Bởi vì có nghi. Biết có nghi thì phải đối trị. Dùng lý, dùng đạo lý của Phật, đạo lý của kinh giáo để trừ bỏ nghi. Trừ nghi thì sanh tính. Cho nên nghi sẽ sanh khổ, khổ sanh nghi. Kỳ thực bản thân cũng rất khổ. Mỗi ngày 100.000 Phật hiệu thực ra không khó. khó là khó ở bản thân bỗng khởi nghi tình, sau đó buông xuống Phật hiệu. Như vậy thì sanh khổ. Trong tâm có những hoài nghi này chính là khổ. Khổ này lại sanh nghi. Lúc trong quan phòng, thân tâm tôi đều ở trong loại xao động này, bị vọng tưởng của chính mình làm xao động, chính là không buông xuống được. Nhiều lúc nghĩ được một điều rất tốt, gọi là diệu ngộ, nhanh chóng viết đó ra. Sau khi viết xong thì hối hận, bởi vì Phật hiệu đã đứt đoạn rồi. Đây hết thảy đều là ma chướng. Cho nên chỉ có thể cắn chặt răng lại niệm A-di. Niệm A-di-đà Phật, cắn răng chịu đựng, không quan tâm đến những vọng tưởng đó. Bạn phải hiểu, thứ gọi là diệu ngộ đều là vọng tưởng. Đừng bận tâm đến nó. Thứ gọi là nghi tình cũng là vọng tưởng, đừng quan tâm đến nó. Thiền tông thì rất xem trọng nghi tình, gọi là đại nghi thì đại ngộ, tiểu nghi thì tiểu ngộ. Không nghi thì không ngộ, thế nhưng niệm Phật thì không thể có nghi, cũng không cần phải có ngộ. Nghi và ngộ đều là xen tạp, đều là vọng tưởng. Chỉ có một phiến Phật hiệu quét sạch hết, nghi cũng quét hết, ngộ cũng quét hết. Nghi và ngộ tôi đều không cần. Cắn chặt răng lại niệm A-di. Niệm đến gốc rễ nghi tình đoạn. Đế chính là gốc rễ. Nghi tình giống như cỏ vậy. Phải nhổ cỏ tận gốc. Nhổ cỏ tận gốc bằng cách nào? Chỉ có một bậc niệm câu Phật hiệu. Có nghi không bận tâm. Có ngộ cũng không bận tâm. Chỉ niệm như vậy. Niệm đến mức nhổ tận gốc rễ nghi tình. Khi đó mới biết mình là ai. Cảnh giới này là lão cư sĩ Hà Liên Cư viết ra. Đều là như người uống nước nóng lạnh tự biết. Tức cũng là không thể giải thích. Giải thích cũng là thừa thải, giải thích không rõ. Cảnh giới của Ngài ấy biết bản thân mình là ai. Tham thiền chính là tham câu người niệm Phật là ai. Vậy bạn tham bằng cách nào đây? Không cần tham, hay niệm Phật. Niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Niệm đến công phu thành phiến. Nhất tâm bất loạn rồi. Thì bạn mới biết mình là ai. Mình là ai vậy? Là A-di-đà Phật. Được rồi, tôi đọc hai bài kệ này lại. Mọi người không cần đọc theo. Tôi đọc xong rồi thì bắt đầu niệm Phật. Nếu hỏi làm sao thoát ái hà, chỉ có hết sức niệm Di Đà. Niệm quen mới được lên cực lạc. Nếu là không khỏi đọa ta bà, nghi sẽ sanh khổ, khổ sanh nghi. Cắn chặt răng lại niệm A-di. Niệm đến gốc rễ nghi tình đoạn. Khi đó mới biết mình là ai.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên định bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.